Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Dạ, thưa, kính chào anh Ngô Quốc Vinh, kính chào quý khán giả của đài SBS. Cảm ơn quý đài đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, thưa, xin ông An có thể để cho những thính giả mà không có biết nhiều về cái dự án này, cũng như là các thính giả ở Sydney cũng đang rất là trông chờ cái dự án ở trên Sydney này, thì họ có thể hình dung ra được, bởi vì cái viện dưỡng lão ở Canley là cái viện dưỡng lão thứ hai, phải không ạ? Thì không hiểu ông có thể cho biết cái công trình này nó như thế nào, quy mô nó ra làm sao, gồm có bao nhiêu phòng vân vân không ạ?
Là cái viện dưỡng lão Mekong Canley là ở số 133A Canley Drive, Canley 3023. Viện dưỡng lão này là có 60 phòng, phòng đơn dành cho 30 cư trú viên lớn tuổi và 30 cư trú viên không tự săn sóc được bản thân mình.
Thưa, chúng tôi cũng có đọc được cái thông báo tuyển dụng nhân viên cho cái viện dưỡng lão này đăng ở trên báo Việt Luận. Thì thưa, không hiểu là cái tiến trình mà tuyển mộ nhân viên để phục vụ cho cái viện dưỡng lão này nó sẽ như thế nào ạ?
Về tuyển mộ nhân viên thì chúng tôi đã đăng trên báo chí là tuyển mộ 2 bác sĩ, 1 dược sĩ, 15 y tá, 15 săn sóc viên, 5 nhân viên về nấu ăn và các nhân viên về hành chính khác nữa. Và điều kiện đầu tiên là của những người được muốn được tuyển dụng là phải thông thạo hoàn toàn tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ cho các cư trú viên ở trong 2 viện dưỡng lão này. Tại vì chúng tôi đã nói là 2 viện dưỡng lão này là hoàn toàn của người Việt Nam, do người Việt Nam, phục vụ người Việt Nam.
Thưa, ở Úc thì chúng ta cũng biết đa số các bậc cao niên trong cộng đồng sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ, ở đây chúng ta gọi là tiền già đó. Thì không hiểu là cái thủ tục thu nhận các cư trú viên ra làm sao, đòi hỏi những cái điều kiện gì thưa ông? Liệu cái tiền già đó có đủ để trả tiền cho viện dưỡng lão nếu như họ dọn vào ở trong viện dưỡng lão không?
Dạ, những bậc cao niên thì muốn vào viện dưỡng lão của chúng tôi, trước hết họ phải tới cái cơ quan gọi là ACAT, cái cơ quan mà giám định cái sức khỏe của người đó. Thì ở đó họ sẽ giám định coi là có đủ điều kiện vào viện dưỡng lão hay không. Đó. Khi mà có cái giấy xác nhận đó rồi thì mới gửi cho chúng tôi. Thì lúc đó chúng tôi theo đó và tùy theo cái yêu cầu, tùy theo cái số giường còn lại thì chúng tôi sẽ sắp đặt để mà vào viện dưỡng lão. Và khi mà vào rồi thì không phải trả bất cứ một cái lệ phí nào khác nhé. Cái tiền của các quý cư trú viên là cái tiền già, tiền pension đó, đủ để mà trả tất cả cái chi phí đó. Và theo tôi biết thì còn dư lại mỗi cư trú viên mỗi một tuần hoặc là 2 tuần thì được chúng tôi đưa lại một số tiền bỏ túi, hoặc là khoảng 10-15% của cái số mà pension mà họ được lãnh. Cho nên những cư trú viên khi mà có giấy thẩm định sức khỏe từ ACAT rồi không còn phải lo ngại bất cứ cái gì về vấn đề tiền bạc nữa.
Một điểm phải nói là điểm son ở đây đó là cái viện dưỡng lão này, hai cái ở dưới Melbourne là dành riêng cho người Việt. Gần đây đó, hồi cuối năm ngoái đã có những cái thay đổi mà phải nói là gây nhiều tranh cãi ở trong ban lãnh đạo của Hội Cao Niên Tị Nạn Đông Dương, khiến cho có người ở trong cộng đồng lo lắng là có thể khiến cho chính phủ lấy lại cái viện dưỡng lão đó và không để cho người Việt tự điều hành nữa. Thì thưa ông An, thấy có lý do nào để cần phải lo lắng như vậy hay không ạ?
Dạ, thưa, theo ý kiến của chúng tôi, theo nhận định của chúng tôi và theo sự hiểu biết của chúng tôi thì là không bao giờ có cái chuyện mà hai viện dưỡng lão của người Việt Nam lại bị lấy lại giao cho một cái sắc dân nào khác nữa. Cái chuyện đó theo những chúng tôi biết chưa có bao giờ xảy ra trên nước Úc, và bất cứ chính phủ nào cũng vậy, họ không bao giờ làm một cái việc mà kêu là thấp nhân tâm mà có thể bị kết án là kỳ thị chủng tộc như vậy nữa. Thì nhân cái câu lời nhắc lại của anh ấy, thì tôi xin được nói qua lại về cái buổi phỏng vấn của bác sĩ Nhân với SBS vào ngày 3 tháng 1 năm 2007 trước đây á. Thì bác sĩ Nhân lúc đó ông chỉ mới nghe một bên, tức là phía ông Nguyễn Huy trình bày mà thôi, nên ông đã có những nhận định sai lầm về ban chấp hành. Do đó chúng tôi đã mời ông lại văn phòng giải thích, đưa bằng chứng về những sự kiện xảy ra trong hội, là bác sĩ Nhân lúc đó đã nhận thấy là mình đã sai lầm khi mà nhận định như vậy, và đã viết thư xin đính chính gửi tới hội AIRA và SBS. Nhân đây chúng tôi xin được nói là nói qua là cái cách thức điều hành của hội chúng tôi đó, thì để điều hành đó, thì ban chấp hành chúng tôi gồm có 5 người là hội trưởng, phó nội vụ, phó ngoại vụ, tổng thư ký và thủ quỹ do hội viên bầu ra, nhiệm kỳ là 3 năm. Và để mà đề ra cái chính sách và kiểm soát sự hữu hiệu của ban chấp hành và để bảo vệ quyền lợi của các hội viên, chúng tôi có lập ra hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên ban chấp hành vừa kể trên và 6 hội trưởng của 6 chi hội, gồm có Collingwood, Flemington, Footscray, Preston, Richmond và St. Albans. Rồi trong cái phiên họp của hội đồng quản trị vào ngày 17 tháng 11 2016 vừa qua đó, thì một số thành viên chúng tôi đã đưa ra những bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ rằng là ông hội trưởng Nguyễn Huy đã không có chịu toàn nhiệm vụ hội trưởng và đã nhiều lần thâm lạm công quỹ. Thì đối với hội chúng tôi đó, thì thâm lạm công quỹ dù là một đồng đi nữa vẫn là một cái hành động phạm pháp, làm tổn thất tài sản của hội. Những hành động này không những tạo nên sự mất tin tưởng đối với quần chúng và hội viên, còn ảnh hưởng lớn tới danh dự của hội chúng tôi nữa. Vì thế, với đa số tuyệt đối là 10 trên 11, hội đồng quản trị đã biểu quyết bất tín nhiệm ông Huy. Và để mà tránh khỏi bị bãi chức, ông Huy đã tự làm đơn từ chức, chứ không hề có ai muốn tranh giành quyền lực hoặc chức vụ gì với ông cả. Tôi xin được nhấn mạnh lần nữa là không có ai và không có chuyện tranh giành quyền lực trong hội hai ba. Thì hội đồng quản trị sau khi đã chấp nhận đơn từ chức của ông Huy thì chiếu theo nội quy đã chỉ định bà Cao Thanh Mai là phó nội vụ và chức quyền hội trưởng, và sau đó bà đã được hội đồng quản trị tín nhiệm và bầu làm hội trưởng vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Giờ quay trở lại vấn đề là hai cái viện dưỡng lão ở Kilois và Kenley có thể nào chỉ vì hoạt động lỗ lá mà bị chính phủ lấy lệ hay không? Cái chuyện đó cũng không bao giờ có thể có, là vì cái thời gian đầu bắt đầu hoạt động thì hai cái viện dưỡng lão mới là Kenley không thể nào mà có cái số thâu bằng số chi được hết, tại vì trong thời gian đầu phải bỏ tiền ra rất nhiều xây viện dưỡng lão, mua trang thiết bị rồi mướn nhân viên mà chưa thâu được đồng nào hết, thì đương nhiên là cái không có cân bằng ngân sách rồi. Nhưng mà 2-3 năm sau, khi mà các cư trú viên đến ở đầy đủ rồi đó, chúng tôi thâu được lệ phí từ chính phủ rồi á, thì lúc đó tất cả những cái tiền thâu được đó, vì không có chi phí nhiều nữa, sẽ được coi như là số lời, và số lời đó tích lũy sẽ có thể được bù trừ lại những số tiền chúng tôi đã bỏ ra trong thời gian đầu. Cho nên chúng tôi xin trân trọng thông báo để quý đồng hương được yên tâm là Viện Dưỡng Lão Việt Nam Mekong Kilois và Viện Dưỡng Lão Mekong Kenley ở số 133A Kenley Drive, Kenley sẽ luôn luôn và mãi mãi thuộc về cộng đồng người Việt của chúng ta và chỉ dành riêng cho người Việt Nam chúng ta mà thôi. Không bao giờ có chuyện mà giao Viện Dưỡng Lão này cho các đồng khác hết.
Tôi cũng chưa từng thấy có cái chuyện là bên chính phủ Úc hoặc là những cái nơi nào mà tài trợ cho những cái dự án như thế này, viện dưỡng lão mà lấy lại hết cả. Tuy nhiên ông cũng đã nhắc đến hai điểm trong cái vấn đề điều hành một cái viện dưỡng lão có một cái quy mô lớn thì không lớn nhưng mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ và mang rất nhiều ý nghĩa cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Ông có nói đến những cái trường hợp lấy thí dụ như thâm lạm công quỹ, rồi thì có thể có những cái quan ngại trong cái vấn đề tổ chức cái ban điều hành mới. Thế thì không hiểu là ông An có thể bảo đảm được rằng là những cái chuyện như vậy nó sẽ không xảy ra với ban quản trị mới kể từ bây giờ hay không?
Dạ, đương nhiên là chúng tôi bảo đảm những việc đó. Mà chúng tôi xin nhắc lại là cái ban chấp hành của chúng tôi và cả tất cả các chi hội trưởng đều làm việc thiện nguyện, không có lương. Tất cả tiền lời của chúng tôi là đều dùng để mà mua thêm các thiết bị, để mà lo lắng cho các cư trú viên, rồi để trả nhân viên mà thôi. Đó, đã làm thiện nguyện, đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện là có thể lấy được 1 đồng, lấy được 2 đồng ở trong cái viện dưỡng lão. Chúng tôi không bao giờ có chuyện đó, vào chúng tôi xin được hứa với tất cả mọi người là chúng tôi, những thành viên trong hội đồng quản trị, không bao giờ có cái chuyện xảy ra một lần thứ hai là thâm lạm công quỹ.
Dạ, thưa cảm ơn ông Nguyễn Hữu An rất nhiều đã dành cho Ban Việt ngữ Đài SBS cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Dạ, tôi xin nhấn mạnh thêm một cái điểm đặc biệt của cái viện dưỡng lão Kenley đang sửa soạn hoạt động đó. Thì ở ngay trung tâm của cái Kenley ấy, chúng tôi dự định sẽ làm một khu vườn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa với 2 phiến đá thật lớn đặt dưới đất. Phiến đá bên trái khắc hình bản đồ Việt Nam với đầy đủ những địa danh như là Ải Nam Quan, Mũi Cà Mau, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Và phiến đá bên phải thì khắc lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc, từ thời 2698 trước Tây Lịch cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75, để chúng ta và con cháu chúng ta sau này ngàn đời được chiêm ngưỡng cái bức di đồ Việt Nam và nhớ mãi cái lịch sử từ thời lập quốc. Thì nói là sở dĩ khu vườn này vẫn còn trong dự định là còn tùy thuộc vào vấn đề tài chính. Chúng tôi xin mong mỏi các mạnh thường quân giúp đỡ chúng tôi để mà tạo dựng cái khu vườn lịch sử này. Và chúng tôi mong rằng các vị cao niên có đủ cái giấy thẩm định sức khỏe xin gửi thư lại cho chúng tôi. Và mong rằng nếu mà những quý vị nào mà chưa muốn vào trong viện dưỡng lão mà muốn hưởng cái dịch vụ chăm sóc tại gia, tức là home care, cũng xin liên lạc với chúng tôi. Và cuối cùng xin những ứng viên có đầy đủ bằng cấp chuyên môn cho những công việc mà chúng tôi vừa mới kê ở trên đó, xin liên lạc với chúng tôi để mà biết thêm điều kiện và được sắp xếp để phỏng vấn. Cái địa chỉ của chúng tôi là số 108B Elizabeth Street, Richmond 3121. Số điện thoại là 03-9429-1307, mobile phone là 0447-350-022. Cảm ơn tất cả các quý thính giả đã lắng nghe và xin chào tất cả mọi người.
Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.